This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vân Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay bắt đầu một tuần mới với một cái thời tiết nắng đẹp mà nhiệt độ bên ngoài thì cũng rất là mát. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Thời tiết đẹp như vậy là chắc chắn là phải khỏe rồi, khỏe mới đi chơi được chứ. Nhưng mà cái chuyện hoang gọi là quan ngại chút xíu thì có thể nó bị allergy trở lại đó, quý vị. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Nhưng mà cái mùa này Bảo với Tiến Dũng mà đi vườn hoa đó là nên cẩn thận nghe, tại vì hoa nó nhiều lắm.
Hoa khôi, hoa hậu thì được chứ hoa bông thì chắc chắn. Nhưng mà hoa khôi bây giờ sức dầu thơm cũng dễ bị allergy lắm quý vị. Nhưng mà để không mất thời giờ quý vị, như Bảo thì Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sẽ có những bản tin rất là quan trọng về kinh tế của Hoa Kỳ quý vị. Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 4 điểm, lên xuống bất thường, lên sáng nay lên rồi sau đó giảm, lên rồi giảm, bây giờ là giảm quý vị. Hiện tại là 25.844 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên được 31 điểm, hiện tại là 7.719 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại 2.830 điểm, thì nó 10 năm là 2.60%. Dầu thô thì lên được khoảng 51 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng 12 xu, một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 1 đồng 90 xu, giá vàng tại 1.304 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, tương đối cao nhất là 4.61%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tương đối cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.560.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng, cái thú vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến tiểu bang Nevada. Nevada thì ngày hôm qua những người làm luật ở đây đã quyết định sẽ sớm ra được cái luật rằng trong một cái tai nạn giao thông xảy ra đó thì người cảnh sát đó có quyền scan check cái điện thoại của both side, tức là hai bên, coi bên nào đã sử dụng cái điện thoại trong lúc lái xe và xảy ra tai nạn. Cái điều này đúng ra thì người ta gọi là vi hiến cái hiến pháp số 4 gì đó, thì gọi là tự do ngôn luận vân vân. Nhưng mà cái những người làm luật ở đây, đặc biệt bà Michelle đó, lúc đầu thì họ nói rằng nếu mà những người driver không đưa cái điện thoại cho những nhân viên cảnh sát, nhân viên công lực scan đó, thì họ sẽ bị suspend cái driver license 90 ngày. Nhưng mà sau đó rồi họ nói là không được. Như vậy thì quá dễ. Họ nói rằng bây giờ nếu không đưa điện thoại để check đó, thì họ không có phạt nữa, nhưng mà họ bắt luôn, đưa cái warrant để mà gọi là nếu mà những cái người driver mà từ chối cho người nhân viên công lực đó kiểm tra cái điện thoại. Chúng ta biết rằng cái dạo gần đây đó, cái tai nạn giao thông xảy ra mà từ sử dụng cái điện thoại tăng lên rất nhiều. Vì thế có nhiều tiểu bang họ có những cái luật khác nhau. Nếu mà Nevada này, cái luật này đưa ra mà làm cho giảm cái tai nạn giao thông đó, thì Tiến Dũng tin chắc rằng trong những ngày sắp tới đây hay những tháng sắp tới đây đó, nhiều tiểu bang sẽ bắt chước theo. Quý vị nào thường chạy gọi là đi làm hay đi đâu đó mà đang chạy xe ngay cái đèn đỏ đó, thấy có nhiều người rút điện thoại ra gọi là lợi dụng cái thời cơ đang đậu xe đó là tốt rồi, đậu thì check điện thoại là tốt rồi. Tiến Dũng cũng là một trong những người như vậy, nhưng mà làm ơn để ý cái đèn xanh đèn đỏ, vì nó những cái giao lộ mà nó kẹt xe lắm luôn, nhưng mà đèn xanh không chịu chạy, vẫn cầm cái điện thoại mãi mê vậy đó. Tiến Dũng thường nói với những người mà những bạn Mỹ đó ở Rockwall đó, trường hợp như chúng ta thấy cái đèn xanh vừa bật lên đó, nhấn càng nhẹ nhẹ chút xíu để báo thức xung quanh mọi người biết rằng đèn xanh kìa, làm ơn chạy đi. Cái điều đó làm cho nhiều người rất là bực mình, mà Tiến Dũng là một trong những người như vậy, tức là kẹt xe mà vẫn cầm cái điện thoại đèn xanh là không chịu chạy, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì Và tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay nó lên xuống bất thường, là Boeing hiện tại bây giờ chưa có ra khỏi cái sự gọi là rắc rối, cái việc vẫn còn trong vòng điều tra. Và hôm nay đó, cái người đứng đầu của gọi là Bộ Giao thông đó, đứng đầu top của Transportation, thì ông này đang điều tra Cục Liên bang Hàng không, gọi là FAA đó, lý do tại sao mà sai một cái green light cho cái Boeing 737 bay mà nó không bảo đảm an toàn như vậy. Cái điều này, hai cái giả thuyết đưa ra thì làm cho thấy cái Boeing, hãng Boeing có cái lỗi trong đây, quý vị. Vì Boeing đã trình làng lên FAA, xin phép FAA cho upgrade tất cả những cái software của chiếc MAX 737-89. À, cái điều này giống như là lại ông từ ở bụi này. Và cái thời gian là từ đây cho đến ngày 25 tháng 3, FAA nói yes, do it, nhưng mà không phải là upgrade xong rồi đó, là những chiếc Boeing 737 này bay trở lại, có thể là kiểm tra thêm nhiều nữa, vì nếu có một lỗi nào sơ hở nữa, đơn giản thôi, một chiếc 737 mà chúi xuống nữa là chiếc thứ ba đó, thì Dũng tin chắc là Boeing chỉ có bankrupt thôi, thưa quý vị, không thể nào mà sống nổi nếu mà lần thứ ba xảy ra. Vì thế hiện tại giờ Boeing cũng đang rất là cẩn thận, từ ly từ tí kiểm tra toàn bộ những chiếc 737 và ngay cả những chiếc Dreamliner 737, tất cả mọi thứ đều phải kiểm tra toàn bộ trước khi những chiếc 737 này bay trở lại. Bản tin kế tiếp là bản tin tối cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng, quý vị để ý bản tin này. Thật sự ra đó thì cũng thấy Trung Quốc có cái những cái chiêu mà ác thiệt, cái thưa quý vị. Vì ngày hôm qua đó, thị trường ở New Jersey, hải quan ở đây đó, những nhân viên hải quan đã giữ lại 50 cái container, mà trong đây đó chứa khoảng 1 triệu pound thịt heo, và họ nói rằng đã buôn lậu từ Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Cái điều thứ nhất, cái Dũng muốn quý vị suy nghĩ thiệt kỹ, thịt heo Trung Quốc rất là khan hiếm, dùng cái từ khan hiếm dễ hiểu, vì họ nuôi heo không có đủ để cung cấp trên 1 tỷ mấy dân. Họ phải mua heo từ bên Australia, là bên Úc, họ mua thịt heo từ bên Mỹ, họ mua thịt heo từ bên Việt Nam, tất cả những quốc gia nào có thịt heo, mua tuốt tuồn tuột. Nhưng mà tại sao 1 triệu pound thịt heo Trung Quốc lại đưa vào Hoa Kỳ? Nếu mà tính tiền vận chuyển, tiền này, tiền kia, tiền shipping, thì chắc chắn không có lời. Nhưng tại sao thịt heo này đưa vào Hoa Kỳ? Một cái giả thuyết đầu tiên, chúng ta đặt câu hỏi. Cái thứ hai, một cái lượng thịt heo lớn như vậy, bỏ trong một cái container như vậy, mà lên đên trên biển 1 tháng trời mới đến Mỹ, mà những container này hoàn toàn không có máy lạnh. Chúng ta một cái giả thuyết thứ hai, thịt heo này có tốt hay không? Khỏi nói nữa. Nó tệ, nó thúi, nó hôi, tức là nó bệnh. Cái thứ ba, hiện tại bây giờ, cái dịch cúm lợn ở Africa tràn lan, thịt heo ở Việt Nam cũng nhiễm. Everywhere đều nhiễm. Vậy thì 50 cái kiện hàng này, tức là 1 triệu pound thịt heo này, có nhiễm hay không? Cái điều thứ ba, chúng ta nên đặt câu hỏi. Vì ở bên Trung Quốc đó, họ đã gọi là thiêu không biết bao nhiêu con lợn nhiễm bệnh. Vậy thì 1 triệu pound này đi vào Mỹ nhằm mục đích vì gì, kính thưa vị? Và Anthony Percy, cái người mà agency đó, ông đã cho kiểm tra, thì ông nói rằng thịt lợn chỉ cần, thịt heo đó, chỉ cần để ở ngoài 1 đến 2 tiếng đồng hồ, trời nắng hay là trời nóng hay là không phải tủ lạnh đó, là nhiễm khuẩn thê thảm rồi. Thịt heo này 1 tháng trời lên đên trên biển, không có một chút máy lạnh. Vậy thì cái điều kế mà tôi muốn quý vị suy nghĩ, thịt heo này đi vào Hoa Kỳ, nếu đi vào được Hoa Kỳ, nó sẽ được tiêu thụ ở đâu? Ha, câu hỏi, cái này là cái cú mắc ở đây. Nếu đi vào Hoa Kỳ, chắc chắn không thể nào bán tươi được. Thịt heo này không thể nào bán tươi được. Để ra là thấy thịt heo cũ, thịt heo hư, thịt heo thối liền. Vậy thì nó được process. Process là được chế biến, thưa quý vị. Nó chế biến là nơi nào là những nơi có thể chế biến thịt heo hư này và nhiễm khuẩn này. Vậy thì cái chiêu này thật sự nó ác quá, thưa quý vị. Nó giống như ở Việt Nam vậy đó, đã nhập những cái thức ăn gọi là bệnh hoạn mà làm cho rất nhiều người bị bệnh. Vậy thì Hoa Kỳ có phải là một nạn nhân mới từ Trung Quốc hay không? Quý vị nên đặt câu hỏi, và chúng ta nên cẩn thận hơn khi ăn thịt heo, thưa quý vị. Không phải thịt heo Hoa Kỳ là tệ đâu, tất cả chợ ở Hoa Kỳ, hay là tin chắc là chợ Việt Nam cũng ok, vì họ mua thịt heo cũng qua USA, tức là USDA, tức là cái kiểm nghiệm của Bộ Nông nghiệp thì chúng ta nghĩ rằng ok, hay là cái agriculture thì ok. Nhưng mà những cái nơi, ví dụ không có muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng mà tôi nói chắc một lần nữa, thịt heo này được chế biến, được process, chẳng hạn như làm hot dog, hay làm những cái sườn nướng thiệt ngon, hay là làm những cái món khoái khẩu thiệt ngon, thơm phức. Vậy thì vị tự hiểu và chúng ta nên thiệt là cẩn thận, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cũng rất là quan trọng. Trước đây thì chúng ta đã từng đưa những bản tin giống như vậy rồi, nhưng hôm nay Dũng xin lặp lại. Mà hiện tại bây giờ FBI nói rằng nó on the rise, tức là nó càng ngày nó càng tăng lên. Vì có rất nhiều người đã bị lừa, lừa nhiều lắm, nhưng mà có nhiều người họ cắn răng chịu đựng không muốn nói ra vì quê. Nhưng mà cái người, nhiều người phụ nữ cũng đã report bên FBI, quý vị. Và theo cái bản tin này đó, thì quý vị cũng nên thiệt là cẩn thận. Vì họ nói rằng có những cái cú điện thoại đó đã gọi đến, và cái người phụ nữ Walker, 57 tuổi, ở tiểu bang Indiana. Thì khi cái người con gái của bà đi ra pick up cái đứa em, mà hai chị em sinh đôi, đứa em hay đứa chị vì nó là pick up sister, thì đi ra thì vừa ra khỏi nhà thôi là có một cú điện thoại gọi đến, và bên đầu dây kia người đàn ông la lớn và sừng sộ và dữ lắm, mà sau lưng có những tiếng phụ nữ, người tiếng một người phụ nữ nào đó nói mà không nghe rõ, thì nói rằng con bà đã bị bắt cóc, nếu trong vòng 2 phút nữa bà không gửi tiền thì tôi sẽ giết con của bà. Wow, bà nói là lúc đó cái tay của bà muốn rớt cái điện thoại, rung liền. Chúng ta biết rằng cái bản tin này nó không có liên quan đến đến kinh tế, nhưng chúng ta biết là con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho quý vị, mà mất con mất cái là mất cả cơ nghiệp. Vì thế cái bản tin này nó khá quan trọng, ta cũng nên cẩn thận, đừng có chủ quan, không phải nghĩ bản tin nào cũng giả đâu, nhưng mà chúng ta phải verify lại coi cái này đúng hay thiệt như thế nào. Và cái người đàn ông bên kia yêu cầu đưa 1.000 đồng đến Walmart gửi qua cái Western Union. Cái hình chỗ này chút xíu thôi là chú thấy là sai rồi. Bắt cóc mà đòi 1.000 là đã sai rồi thôi. Bắt cóc không ai đòi 1.000 hết, không ai mà hy sinh cả cái mạng sống của mình đi bắt cóc một đứa mà lấy 1.000 đâu. Cái điều đầu tiên người ta đánh được tâm lý ha. Và cái thứ hai là FBI sẽ đưa ra những cái hình quý vị nên cẩn thận. Vì chúng ta nhớ một điều, bắt cóc không phải là hiếm hoi ở Hoa Kỳ. Tại sao bắt cóc không hiếm? Thứ nhất là kidnap hay là human trafficking. Giờ bắt những đứa trẻ để lấy nội tạng, bắt những người phụ nữ để đi làm gái, mà đặc biệt là cái biên giới ở Mexico đó, xe truck đi vào bị xét rất kỹ, nhưng xe truck đi ra thì không xét kỹ. Vậy thì những cái điều đó là đơn giản rồi, chúng ta nhớ nha. Thì tôi sẽ nói lẹ cho những tin này. Chúng ta phải cần hiểu đầu tiên, con quý vị làm ơn dặn nó khi gửi một cái tin nhắn ra, con ở đâu? Dạ con ở đây, hay là con ok không? Dạ con ok. Những cái trẻ ngày hôm nay đó, teenager, khi gọi điện thoại nhắn tin nó không thèm bắt cái thùy, nó phiền, nó không thèm bắt, mà làm khi mà chúng ta nhận cái điện thoại mà nói con mình bắt cóc mà gọi con mình không được đó, cái sự nó lo lắng nó càng tăng gấp bội nữa. Quý vị làm ơn gọi là discipline những đứa con nào mà chúng ta bắt gọi điện thoại nhắn tin mà không trả lời đó, chúng ta definite nó để nó nhớ là kỳ sau làm ơn chỉ nhắn lại là I am okay, đừng bao giờ im lặng khi mà cha mẹ đang sốt vó như vậy. Cái thứ hai, chúng ta nên nói người đầu dây bên kia đó, nếu mà nói là con mà bé cóc đó, con tôi mặc áo gì, con tôi hỏi nó tên gì, hay là con tôi nó trên người nó có cái gì, nó xài điện thoại gì, à cái lúc này mới là khó chịu đây. Rồi cái đó là nhớ nha, chúng ta nên verify coi cái tin nó có thật hay không. Rồi nếu gặp cái điện thoại mà gọi đến mà hâm dọa là con bị bắt cóc đó, chúng ta nhắn người thân trong gia đình, người kế bên đó cầm cái điện thoại gọi con mình liền. Đó, cái này là mới quan trọng, tí Dũng nhắc rồi. Nếu mà gọi nó không trả lời đó, lại còn chết dở nữa. Làm ơn nhắn mấy đứa con của quý vị đó, khi mà cha mẹ nhắn tin hay gọi điện thoại á, làm ơn trả lời để cho chúng ta không có lo. Rồi cái mà cái quan trọng nữa, FBI nói rằng nếu trường hợp đầu dây bên kia mà gọi quý vị bằng cái phone của con quý vị đó, thì chúng ta không cần nói gì nữa, không cần verify, không cần chứng minh nữa. Gọi FBI immediately. Tức là gọi FBI ngay tức khắc đó, thưa vị. Và chúng ta nhớ là nếu mà trường hợp về cái demand 1.000 đồng không có đâu, cả vài chục ngàn, vài trăm ngàn thì đúng hơn. Và chúng ta nhớ khi trường hợp chúng ta bị cú gọi điện thoại trật giả đúng hay sao đó, thì chúng ta nên vào cái website nó gọi là www.ic3.gov, tức là Crime Complaint Center. Vào đó thì chúng ta report, nó là tôi đã nhận cú điện thoại giả như vậy. Và đến giờ phút này FBI nói là không biết nhận bao nhiêu cú điện thoại những người ngoài gọi vàng đó là bị lừa và đã phát hiện cái lừa có, bị lừa có, không bị lừa có, đặc biệt là cái vấn đề mà kidnap này, quý vị là nhớ hăm dọa gì cũng được, đốt nhà cũng được, đốt xe cũng được, nhưng mà nghe đến con á là Dũng bảo đã 100 người, hết 100 người là sốt vó lên rồi. Và cái điều quan trọng nhất Dũng cũng nhắn nhủ lần nữa đó, dặn con của mình khi cái điện thoại mà có cha mẹ gọi đến á, làm ơn trả lời để chúng ta không có bị lo lắng. Xin trả lời ba Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đặc biệt là cái bản tin vào cuối mà anh Tiến Dũng đưa ra đó. Thì trường hợp hiện tại bây giờ, trong cái hoàn cảnh bây giờ, nếu như mà con cái cũng như người thân chúng ta mà bị bắt cóc thì chúng ta nên làm những cái bước mà anh Tiến Dũng vừa mới nói ra thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và chúc anh có một thứ hai thật là bình an, cũng như là một tuần mới với nhiều cái điều may mắn. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, cảm ơn ông Bảo, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.